Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chuyện giáng sinh của Chúa qua thời gian không lãng quên. Ngày xưa đêm khuya, Chúa giáng thế nơi chung chiên. Tiếng ca vang trời vang cho người chân gian biết. Giê-xu Christ đến thế gian tìm cứu người lạc lối. Hồn tôi mày sống mây tràn muôn lối, kiếp đau thương của nhân loại nhớ ngài sẽ không còn. Ngài yêu tôi thật thầm thiết, tìm tôi ban hạnh phúc mới. Ước sao tôi sống đêm ngày nhớ mãi tình yêu trời. Hồn tôi mạch sống mây tràn muôn lối, kiếp đau thương của nhân loại nhờ ngài sẽ không còn. Ngài yêu tôi thật thầm thiết, tìm tôi ban hạnh phúc mới. Ước sao tôi sống đêm ngày nhớ mãi tình yêu trời. Yêu sáng thế
Chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được chép trong Kinh Thánh, sách Tin Lành Luca từ chương 1 và chương 3. Chúng ta sẽ học về sự ra đời và chức vụ của một người tên là Giăng. Ông được biết đến nhiều với cái tên Giăng Báp-tít. Sứ mạng của ông là đi trước và dọn đường cho Chúa Giê-xu, là đấng cứu chuộc của nhân loại. Những chi tiết lạ kỳ xoay quanh sự ra đời của Giăng Báp-tít, cũng như cuộc đời và sứ mạng đặc biệt của ông, đã tác động đến nhiều đời sống lúc bấy giờ và còn tiếp tục ảnh hưởng trên chúng ta ngày hôm nay. Cha mẹ ông, tức là Zachary và Elizabeth, có khá nhiều điểm chung với Abraham và Sarah thời cựu ước. Cả Elizabeth và Sarah đều đã quá tuổi có con khi Đức Chúa Trời ban phước trên mỗi người với sự ra đời của một cậu con trai. Bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe Giăng Báp-tít kể câu chuyện của mình. Ông là người mà Chúa Giê-xu phán rằng giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít.
Tôi tên là Giăng. Tôi là người được Đức Chúa Trời kêu gọi để cảnh báo dân Israel phải ăn năn tội lỗi mình và chịu phép báp têm. Cũng chính vì vậy mà nhiều người gọi tôi là Giăng Báp-tít. Cha tôi là Sa-cha-ri, vốn là thầy tế lễ coi sóc cho những nhu cầu thuộc linh của dân vùng Giu-đa. Thành này nằm gần làng Bethlehem. Hầu hết dân sống ở vùng đó là người chăn chiên, nông dân và thợ dệt. Lúc nhỏ, tôi thường đi theo cha mình lên những ngọn đồi để nghe ông giảng dạy cho một nhóm người. Suốt những chuyến đi ấy, thỉnh thoảng chúng tôi dành những đêm ở ngoài trời quanh đống lửa. Sau đó, cha kể cho tôi nghe những câu chuyện về sự thành tín của Đức Chúa Trời, sự yêu thương, quan tâm mà Ngài dành cho chúng tôi, và lời hứa một ngày nào đó sẽ ban đấng cứu thế cho thế giới để cứu vớt cả nhân loại. Tôi thích ngủ dưới bầu trời đầy sao và luôn cảm thấy gần gũi với Đức Chúa Trời trong suốt những khoảnh khắc đặc biệt ấy. Bước ngoặt cho thuở niên thiếu của tôi xảy ra khi cha kể cho tôi nghe những việc dẫn đến sự ra đời của tôi.
Mời vào.
Chào cha, con nghe mẹ nói cha muốn gặp con.
Đúng vậy con trai, con ngồi xuống đi. Thật ra hôm nay cha muốn kể cho con nghe một câu chuyện mà cha nghĩ con đã đủ lớn để lắng nghe chúng. Có một số chuyện kỳ lạ trước khi con chào đời đã xảy ra. Trong lúc ta kể, nếu như có bất cứ điều gì con không hiểu thì con cứ thoải mái hỏi ta nhé.
Dạ.
Cha mẹ đã cầu nguyện trong nhiều năm để cầu xin Chúa ban cho chúng ta một đứa con. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình riêng cho chúng ta. Chúa không ban cho chúng ta một đứa con khi đang còn trẻ, nhưng Ngài lại ban cho chúng ta một sự ngạc nhiên tuyệt vời. Đó là con đã được sanh ra khi mẹ con ở cái tuổi mà người ta nghĩ rằng không thể sanh con được nữa. Vào một dịp nọ, ta được chọn để dâng của lễ có mùi thơm trong đền Jerusalem. Đó là một vinh dự và đặc ân lớn lao. Cha đã nhóm những viên thăng hồng từ bàn thờ dâng của lễ thiêu, đặt chúng trong một chiếc bình và rắc hương trầm lên. Khi khói từ những hương trầm bốc lên, cha một mình bước vào nơi chí thánh. Tại đó, khi cha đang cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội cho dân sự, thì cha bắt đầu nhận biết mình không còn ở một mình nữa. Đứng ngay bên phải cha là một thiên sứ từ trời. Sự hiện diện của người làm cha hoảng sợ, nhưng cha vẫn có thể nghe được những lời của người.
Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì ngươi sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ngươi sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ phản nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
Cha ơi, con có thắc mắc. Làm sao con có thể hiểu được những điều mình sẽ phải làm?
Con à, Chính Thánh Linh từ Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn con và ban cho con mọi lời nói khi đến lúc. Hãy chờ đợi sứ điệp từ Đức Chúa Trời và đừng cho phép bất cứ điều gì, kể cả những nghi ngờ, khiến con không vâng lời. Lúc cha nghe thiên sứ phán với cha, cha đã nghi ngờ và đã có những lời nói không tin. Vị thiên sứ ấy đã phán với cha:
Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.
Sau lời thiên sứ phán, cha đã không thể nói được gì cho đến khi con được 8 ngày tuổi, khi mọi người hỏi mẹ con về tên mà chúng ta muốn đặt cho con. Ta đã viết lên tập giấy rằng tên của con nên là Giăng. Chính lúc ấy, ta đã nói lại được.
Mấy tháng tiếp theo, tôi luôn ở bên cạnh cha mình, vì tôi có một nhận thức rằng ông sắp qua đời. Ông đã nhắc nhở tôi rất nhiều điều. Ông dạy tôi phải dành thời gian riêng tư trong sự cầu nguyện và mối liên hệ với Đức Chúa Trời, hay đọc sách luật pháp của Môi-se và học những lời của các tiên tri, đặc biệt là tiên tri Ê-sai. Ông cũng nói với tôi về việc Đức Chúa Trời muốn sự ăn năn hơn là của lễ, sự công bằng hơn là kiểu cách, sự ân cần hơn là những của lễ thiêu, và Ngài muốn sự thờ phượng chân thật từ tấm lòng trong sạch. Và cha tôi mất trước khi tôi bước qua tuổi 12 vài ngày. Sau khi cha mất, tôi và mẹ dành nhiều thời gian ở với nhau. Bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện mà một trong số đó gây ấn tượng không thể nào quên được. Đó là câu chuyện về chị Mary ở Nazareth, là người đã đến thăm bà không lâu trước khi tôi được sanh ra.
Ồ, thì ra con ở đây à? Con đang làm gì đấy?
Dạ, thực ra con chỉ đang nghĩ đến chuyến viếng thăm của chị Mary trước khi con được sanh ra thôi. Mẹ có thể kể cho con nghe được không?
Ồ, được rồi, mẹ sẽ kể cho con nghe. Khi Mary đến thăm mẹ là lúc mẹ mang thai con được 6 tháng. Chính thiên sứ Gabriel là người đã báo với cha con về việc con ra đời, cũng là người đã viếng thăm Mary để nói cho cô ấy biết rằng cô ấy sẽ sanh đấng Messiah.
Trong chuyến đi lần trước của chúng ta đến Jerusalem để dự lễ vừa qua, con đã nghe thấy một cậu bé trạc tuổi con đang ngồi thảo luận kinh thánh với những thầy dạy luật trong đền thờ. Liệu đó có phải là Giê-xu phải không mẹ?
Ồ, đúng vậy. Cậu bé đó chính là Giê-xu. Rồi sẽ đến lúc nào đó, con sẽ là tiếng nói giới thiệu Ngài đến cả thế giới này.
Trên đường đi, tôi nhớ lại cha đã từng kể cho tôi về một sa mạc gần nơi sông Giô-đanh đổ ra biển chết. Ông bảo tiên tri Ê-li đã từng chạy đến nơi ấy để trốn khỏi cơn thịnh nộ của vua A-háp và bà hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên. Cũng có người lữ khách từng nói với tôi rằng một người có thể sống vô thời hạn trong đó nếu anh ta có thể tìm thấy khe nước Kerit, cũng như sẵn sàng ăn mật ong rừng và châu chấu, một loại côn trùng được Đức Chúa Trời ban phước như thức ăn. Khi tôi bước vào đồng vắng này, tôi cảm thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang dẫn dắt mình. Thế nhưng, một mình ở nơi vắng vẻ, nguồn thức ăn khan hiếm, sức nóng của mặt trời như thiêu đốt và những cơn gió mang đầy cát nóng đã khiến tôi băn khoăn về quyết định đến nơi hoang mạc này. Trong nỗi thất vọng, tôi kêu khóc cùng Đức Chúa Trời, cầu xin sự giúp đỡ. Sau đó, tôi không hề mơ đến những nơi xa xôi với những dòng suối hiền hòa cùng những cơn gió nhẹ. Tôi vẫn đang ở đồng vắng, nhưng không còn một mình nữa. Một người đàn ông đứng ngay bên cạnh tôi, đôi mắt đầy sự cảm thông, đem lại cho tôi sự tự tin rằng mình có thể tin tưởng vào người. Ông ta đến gần và trò chuyện với tôi.
Nghe ta này, con trai của Zachary, chắc chắn là Đức Chúa Trời của con sẽ không quên con đâu. Ngài đã kêu gọi và chúc phước trên con từ trước khi con được sinh ra. Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, là những người luôn trung tín và chân thật. Ngài cũng là Đức Chúa Trời để giải cứu dân sự mình ra khỏi xứ Ai Cập, cứu Daniel khỏi những con sư tử, và giải cứu tôi tới Ngài là vua David, khỏi sự ghen tị và tức giận của vua Sâu Lơ. Ngài cũng là Đức Chúa Trời đã nuôi ta tại chính khe suối nhỏ này. Con có thể tin tưởng ở Ngài. Ngài sẽ nuôi sống con, cũng như đã nuôi sống ta tại chính nơi đồng vắng này vậy.
Tôi nghe bản thân mình tự hỏi, sứ điệp của tôi là gì? Tôi sẽ nói gì đây? Gương mặt trong giấc chiêm bao của tôi cười một cách chủ ý và bảo, đừng quá bận tâm. Khi ngươi mở miệng, Đức Chúa Trời sẽ làm đầy nó, và ấy sẽ là thông điệp mà ai cũng cần phải nghe. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với sự tự tin, bình an ngọt ngào và thấy rõ mục đích hơn bao giờ hết. Mặt trời nóng bức và gió khốc liệt, nhưng tình bằng hữu với Đức Chúa Trời ngọt ngào hơn những gì mà tôi có thể diễn tả được. Tháng ngày trôi qua, bộ quần áo mới mà tôi đã mặc lúc vào đồng vắng chỉ còn là mớ vải vụn. Tôi tìm đường hướng về phía sông Giô-đan, là nơi tôi bất chợt gặp những người chăn chiên. Tôi đổi mật ong rừng để lấy một bộ áo bằng lông lạc đà. Trong vòng gần 2 năm nay, tôi đã không gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai. Thật tốt khi nhìn thấy những con người khiêm nhường này. Họ rất tử tế và tốt bụng.
Cảm ơn các bạn vì bộ quần áo này. Các bạn thật là tốt bụng.
Này, ông đang định rời đi à? Chúng ta còn chưa biết tên nhau mà. Tại sao ông lại dành nhiều thời gian một mình trong đồng vắng như vậy? Ông đang định trốn ai à?
À, tên tôi là Giăng Báp-tít. Và tôi đâu có trốn ai đâu. Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi ở một mình với Ngài tại nơi đồng vắng này, giống như ông Môi-se vậy.
Ồ, vậy chúng ta sẽ cần gặp lại nhau chứ. Tôi rất muốn biết sứ điệp của ông là gì.
Tôi đề cập ngay đến nhu cầu ăn năn thật sự, với sự chắc chắn trong giọng nói của mình. Tôi không nhận ra nó là của mình nữa. Những người chăn chiên đứng đó chăm chú nhìn tôi, gật gật đầu. Khi tôi đã nói xong, ông ta bước đến, chạm vào vai tôi và nói,
sứ điệp của ông là thật, và chắc chắn là điều cần nhất. Nhưng theo tôi, ít người chấp nhận nó lắm. Chưa kể là nhiều người sẽ chống lại. Do vậy, tôi cũng xin Chúa ở cùng ông.
Tôi quay trở lại khe Kerit và chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mãi cho đến một buổi sáng nọ, khi mở Kinh Thánh ra, lời của tiên tri Ezechiel đã tác động mạnh mẽ vào tâm trí tôi.
Hỡi con người, cho ngươi hãy đứng, ta sẽ phán cùng ngươi. Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Israel, đến các dân bạn nghịch, nổi loạn nghịch cùng ta. Chúng nó và tổ phụ mình đã phạm phép nghịch cùng ta cho đến chính ngày nay. Đừng sợ những người ấy, cũng như những lời nói của họ. Ngươi sẽ phán lời của ta, cho dù họ có nghe hay từ chối. Bây giờ hãy trỗi dậy và đi.
Tôi ngoan ngoãn quay trở lại sông Giô-đan. Tôi nhận thấy rất nhiều người muốn nghe sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Khi những đám đông ngày càng đông hơn, tôi được thúc giục để làm phép báp tem cho những người thực sự ăn năn và bày tỏ mong muốn xoay khỏi con đường tội lỗi của mình.
Giang này, dường như tôi đã sai khi nói nhiều người sẽ chống đối lại sứ điệp về sự ăn năn của ông. Ông hãy nhìn quanh xem, có bao giờ ông nghĩ rằng mình sẽ nói với nhiều người như vậy ở nơi đồng vắng này không?
Đây không phải là những lời của tôi, bèn là lời của Đức Chúa Trời. Chính lòng khao khát Đức Chúa Trời khiến họ đến để nghe sứ điệp mà Ngài đã giải bày qua tôi. Hơn một năm tôi rao giảng thông điệp về sự ăn năn cho những đám đông đang ngày một gia tăng khắp vùng sông Giô-đan. Trong số những người đến để ăn năn và nhận phép báp tem, thì có những người đứng đầu trong đền thờ đến để thách thức sứ điệp của tôi.
Ông nói như một người điên dại. Tôi là thầy dạy luật, đã được huấn luyện và được chứng nhận bởi những nhà cầm quyền ở Jerusalem. Ông là ai? Ông là ai mà bảo chúng tôi phải làm gì?
Như được chép trong những lời của tiên tri Ê-sai, tôi là tiếng kêu trong đồng vắng. Hãy dọn đường cho Chúa, và ngươi sẽ thấy được sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Này, có phải ngươi quả quyết mình là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và là đấng Mê-si-a được hứa ban cho?
Không, ta chắc chắn không phải là đấng Mê-si-a. Nhưng ta bảo ông điều này, Ngài sẽ sớm đến thôi, và ông nên sửa soạn mình. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước để hướng đến sự ăn năn. Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Hãy đi và làm những việc xứng đáng với sự ăn năn và thờ phượng Đức Chúa Trời với tấm lòng trong sạch.
Số lượng người đến nghe ngày một đông hơn, trong đó có cả người bạn yêu quý của tôi là Bô-ô.
Họ đã cùng đi với tôi khi tôi tiếp tục rao giảng và làm phép báp têm. Họ hỗ trợ và là nguồn động viên lớn lao cho tôi. Họ thường nhóm nhau lại để cầu nguyện trong khi tôi rao giảng. Một ngày oi bức nọ, khi tôi vừa làm phép báp têm cho một người xong, tôi ngước nhìn lên và nhìn thấy hình dáng một người bước xuống từ phía bên kia sông. Tôi đã mệt lừ sau nhiều ngày giảng dạy và làm phép báp têm, nhưng 9 giờ khắc tôi nhìn thấy Ngài. Tâm thần tôi hứng khởi trở lại và tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cũng đã được gần 20 năm kể từ ngày tôi trông thấy Ngài tại nơi đền thờ. Tôi nhận ra Ngài chính là Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời.
Hãy nghe ta, hỡi tất cả mọi người. Hãy nghe ta. Người mà các ngươi thấy đang bước về phía ta chính là đấng mà ta đang nói đến. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ đến để cất hết tội lỗi của thế gian.
Lạy Chúa, có phải Ngài đến để tôi làm phép báp têm cho Ngài không? Tôi nên được Ngài làm phép báp têm mới phải.
Đúng vậy, Giăng Báp-tít. Việc ngươi làm phép báp têm cho ta cũng là một phần trong chương trình đang làm trọn mọi sự công bình.
Ôi Chúa tôi, nếu như Ngài đã nói như vậy thì tôi sẽ vâng lời Ngài.
Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
Chính vào thời điểm bất ngờ ấy, cùng với tiếng Đức Chúa Trời vẫn còn vang vọng trong tai tôi, là một chú bồ câu trắng không biết từ đâu xuất hiện và nhẹ nhàng đậu trên vai Ngài. Ngài quay sang và nhìn sâu vào mắt tôi, như thể đọc được cái linh hồn tôi, và rồi nói những lời mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
Ta chúc phước cho ngươi, Giăng Báp-tít, và cảm ơn ngươi vì cách phục vụ trung tín và vâng theo tiếng gọi của mình. Giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra, không ai lớn hơn ngươi.
Ôi Chúa tôi, đã đến lúc Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. Nói xong những lời đó, Ngài đi về phía đồng vắng để dành thời gian riêng tư với Đức Chúa Trời. Không một ai nhìn thấy hay nghe về Ngài khoảng hơn 40 ngày. Cùng lúc đó, tôi cứ tiếp tục rao giảng, làm phép báp têm và kêu gọi những người lãnh đạo tôn giáo cũng như bậc cầm quyền của đất nước xoay khỏi con đường tội lỗi của mình. Chẳng mấy ai dám nói những điều ấy, nhưng tôi thì có. Kết quả là tôi bị tống vào ngục. Bạn của tôi là Bô-ô, là người sau đó đã mạnh dạn giảng dạy trong đền thờ và thường mang tin tức về Chúa Giê-xu đến cho tôi. Cậu ấy mô tả những phép lạ tuyệt vời mà Chúa Giê-xu thực hiện trong vòng những người nghèo khổ và túng thiếu. Những người mù được sáng, kẻ ốm yếu trở nên mạnh khỏe, và thậm chí Ngài còn chữa khỏi căn bệnh phung kinh khiếp nhất. Tin tức ngạc nhiên này một lần nữa nhắc nhở tôi rằng không cần quan tâm đến những chuyện tồi tệ xảy đến cho tôi lúc này. Tôi đã có được đặc quyền cao cả để đi trước, đặng dọn đường cho đấng cứu thế.
Trong bài trước, chúng ta đã học về Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Hôm nay, chúng ta đã nghe cách Sacheri dạy dỗ con trai của mình là Giăng, rằng Jehovah là Đức Chúa Trời của tình yêu thương, tìm kiếm tình bằng hữu với chúng ta. Ông cũng dạy Giăng Báp-tít về lời hứa của Đức Chúa Trời một ngày nào đó sẽ ban Chúa Giê-xu đến đất này để cứu chuộc toàn nhân loại. Lời Chúa cho chúng ta biết cách rõ ràng rằng mỗi người là tội nhân. Tội lỗi là những điều chúng ta nghĩ hoặc làm xâm phạm đến những chuẩn mực của Đức Chúa Trời về đạo đức và sự công bằng. Đó là những thứ sai trái. Lời Chúa cho chúng ta biết vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thánh. Điều này có nghĩa là Ngài phân cách khỏi tội lỗi cũng như không dung thứ cho tội lỗi. Bạn và tôi, mỗi người đều bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời bởi chính tội lỗi mình. Mặc dầu chúng ta là những tội nhân, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi tìm cách để mỗi một tội nhân đều được tha thứ và phục hồi lại mối quan hệ tốt đẹp với Ngài. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện ngắn từ chính tấm lòng mình với Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Sau khi tôi đã cầu nguyện xong, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cầu nguyện tương tự. Lạy Đức Chúa Trời, con đã phạm tội. Con là một tội nhân. Con lấy làm hổ thẹn rằng mình đã phạm tội. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con cho dù tội lỗi của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã có cách để những tội lỗi của con được tha thứ. Xin giúp con học biết về phương cách này. Amen. Bây giờ xin hãy cầu nguyện lớn tiếng theo tôi. Xin hãy để đây là lời cầu nguyện của riêng bạn với Đức Chúa Trời. Hãy mong muốn điều đó với cả tấm lòng mình khi bạn đang cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, con đã phạm tội. Con là một tội nhân. Con lấy làm hổ thẹn vì mình đã phạm tội. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con cho dù tội lỗi của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài có cách để những tội lỗi của con được tha thứ. Xin giúp con học biết về phương cách này. Amen. Rất cảm ơn bạn vì đã cầu nguyện như vậy. Trong chương trình kế tiếp, chúng ta sẽ học biết về cách Đức Chúa Trời khiến tội lỗi chúng ta được tha thứ khi nghe vở kịch Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ.
Trời cao, Chúa đến cho nhân gian hương bình an.